báo cáo tâm đắc, học tập kinh Vô Lượng Thọ, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người giảng: Thích Nhận Khiêm. Thời gian: tháng 3 năm 2020. Tập 17.
Các vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay chúng ta xem đến pháp thập niệm của Đại sư Ấn Quang. Tại sao phải riêng nêu cái phương pháp này? Đại sư Ấn Quang là một người ở thời cận đại rất gần với chúng ta. Ngài là tổ sư của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, đời thứ 13. Gần với chúng ta rồi, thì phương pháp học tập của Ngài, phương pháp dụng công của Ngài kết hợp với căn cơ của người thời nay chúng ta. Như vậy, việc chúng ta học tập với Ngài có ý nghĩa rất lớn, chính là có thể có được niềm vui trong Phật Pháp, có được sự thành tựu trong Phật Pháp. Phương pháp này thì khế lý khế cơ, phù hợp với căn tánh người hiện đại của chúng ta. Hiện nay, cũng rất nhiều người học tập theo Lão Hòa Thượng Ấn Quang. Sự niệm Phật cũng thấy đều có được pháp hỷ sung mãn, cũng thấy đều theo chiều hướng của Phật Pháp, được tâm an ổn, hết thảy vạn duyên dần dần buông xuống. Cho nên, tôi riêng nêu ra cái pháp này để mọi người cùng làm tham khảo. Đầu tiên, chúng ta phải xem đến một đời của Đại sư Ấn Quang. Ngài để lại là hai chữ thành kính, chính là chân thành, cung kính. Hai chữ thành kính này, bạn xem kỹ, thế gian pháp, xuất thế gian pháp, không có hai chữ này thì mọi việc khó mà thành công. Hết thảy cuộc sống, hết thảy công việc, hết thảy tu tập, thậm chí ngay lúc niệm Phật, bạn đều phải giữ tâm chân thành. Cái chân thành này là gốc của chân tâm. Bạn xem, cổ đức định nghĩa một chữ thành này cao như thế nào? Nhất niệm bất sanh thì vị thành. Thành đến mức nào vậy? Không sanh lên được một niệm. Cái tiêu chuẩn này thì quá cao rồi. Ngày nay, chúng ta học chân thành, hy vọng đãi người tiếp vật, hết thảy những sự việc ở thế gian này, chúng ta giữ được cái chân tâm của mình, chúng ta giữ được cái thành ý của mình, vậy thì đã không tệ rồi. sống, làm việc bằng cả chân tâm, cả thành ý của chính mình, không hề có một chút nào hư ngụy, không hề có một chút nào tính lợi danh cho riêng bản thân. Bạn làm được những điều này? Xin thưa, công phu niệm Phật của bạn sẽ khác với mọi người. Vì sao? Bạn dùng chân tâm để niệm, người khác thì dùng vọng tâm, người khác thì dùng ngụy tâm. Không phải lần trước chúng ta đã học hết thảy những pháp thế gian này đều không rời một niệm tâm tưởng của chính mình hay sao? Bạn sống trong cái thế gian này, bạn toan tính, bạn tưởng mình làm được hay lắm, tưởng rằng mình khá lắm, làm được tốt hơn người khác, có khả năng kiếm tiền nhiều hơn người khác. Bạn xem, cả thấy đều là trong mạng bạn đã định sẵn rồi. Bạn lại không biết vấn đề này. Bạn lại so đo hơn thua được mất. Lại có tâm dối người. Có tâm ta đây. Xem như mình tài giỏi lắm. Bạn xem, như vậy chẳng phải đều là tự lừa dối mình hay sao? Hết thảy người, việc, vật đều là y báo của chính mình, đều tùy theo chánh báo mà chuyển. Bạn có một chút phước phần, lại ở trong đó tự hào. Xã hội ngày nay thì tệ rồi. Tôi thấy, còn có cái thái độ, chính mình tự hào với chính mình, tự cho rằng mình hay lắm. Một chút phước báu ở thế gian này của bạn được bao nhiêu năm đây? Vô lượng kiếp đến nay đều là trôi lăn như vậy, không có một niệm xuất khỏi luân hồi. Tôi chân thành khuyên mọi người, xuất luân hồi mới chính là đại sự. Niệm Phật vãng sanh Tây Phương Cực Lạc mới chính là quan trọng bậc nhất. Vì sao? Vì đời đời kiếp kiếp không phải luân hồi sanh tử nữa. Bạn không tin cũng không sao. Đến một lúc nào đó, thời gian trôi qua được nhiều rồi, cuộc sống này cũng nếm trải được nhiều rồi, bạn quay lại, bạn chân thật hồi đầu, bạn chân thật niệm Phật cầu vãng sanh, được một chút nhân duyên này thì tốt rồi. Cho nên, hết thảy thế xuất thế gian pháp, chúng ta đều phải lấy tâm thành kính để đãi người tiếp vật. Thành kính này là từ tánh đức lưu lộ ra. Chúng ta theo đường hướng này học tập, nhất định là chính xác rồi. Đại sư Ấn Quang, Ngài cũng để lại cho hàng hậu học chúng ta một phương pháp niệm Phật, gọi là thập niệm pháp. Ngài là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Cái phương pháp này của Ngài chính là có thể làm cho sáu căn quy nhiếp nơi sáu trần. Chính là điều nhiếp lục căn, tình niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, mà Đại Thế Chí Bồ Tát đã báo cáo trong viên thông chương. Vô lượng kiếp đến nay, mỗi chúng ta sáu căn đều rong ruổi theo cảnh giới sáu trần. Ngày nay, biết được pháp môn niệm Phật, biết được pháp thập niệm của Đại sư Ấn Quang, chúng ta có nhiều người ngay một lúc đều muốn sáu căn thâu nhiếp trở lại. Đây là điều không thể nào. Không thể có cái lý này được. Đại sư Ngài đã chỉ dạy cho chúng ta thập niệm pháp. Chúng ta y theo đó mà dụng công, thì nhất định sẽ đạt được điều nhiếp lục căn. Nhất định sẽ đạt được đắc tam muội, chính là niệm Phật tam muội. Dụng công cả đời của Ngài chính là một tấm gương cho hàng hậu học chúng ta noi theo. Thập niệm pháp của Đại sư Ấn Quang thì chú trọng ba thứ rõ ràng. Thứ nhất, bạn phải niệm cho rõ ràng. Thứ hai, bạn phải nghe cho rõ ràng. Thứ ba, bạn phải nhớ số cho rõ ràng. Bạn xem, ngay lên lúc niệm, bạn đều phải miệng niệm rõ ràng, tai nghe rõ ràng, lại phải nhớ số rành rẽ từ 1 đến 10. Đây là những sợi dây để buộc cái tâm này lại. Miệng niệm cho rõ ràng, hoặc là niệm trong tâm, thì vẫn phải có cái tướng của âm thanh. Cả thấy đều phải rõ ràng. Tai nghe cho rõ ràng, chính là từng chữ, từng câu, bạn phải nghe cho rõ ràng. Như bạn niệm chữ A, thì bạn nghe được âm thanh chữ A. Toàn tâm toàn lực, đều đặt trọn vẹn nơi âm thanh A. Nếu như nghe không được rõ ràng, thì chúng ta phải nên niệm chậm lại. Điều cốt yếu nhất là không được niệm mơ hồ, không được nghe đại khái, nghe thoáng qua. Cứ như vậy, bạn niệm chữ Di, thì bạn nghe âm thanh chữ Di. Cứ như vậy, niệm tại đâu thì chú tâm tại đó, không bỏ sót lọt một chữ nào. Được như vậy thì chính là tai nghe rõ ràng. Điều thứ ba là nhớ số rõ ràng. Bạn ghi nhớ rõ ràng là câu thứ mấy. Nhưng không phải là bạn niệm A-di-đà-phật 1, A-di-đà-phật 2, A-di-đà-phật 3. Như vậy thì sai rồi. Trong tâm rõ ràng tường tận, đây là câu thứ mấy, như vậy là được. Bạn có thể niệm theo nhịp 5, 5 hoặc niệm theo nhịp 3, 3, 4. Bản thân chúng tôi Và nhiều người khác cũng đều là dùng nhịp 3-3-4. Cái nhịp này thì dễ dàng ghi nhớ số câu. Bạn xem, ba điều này đã buộc cái tâm rong ruổi trở lại. Nếu bạn đang niệm không rõ ràng, thì phải tập trung tinh thực, nghe cho rõ ràng. Vọng niệm bất chợt khởi lên. Bạn không nhớ được đây là câu Phật hiệu thứ mấy, thì bạn phải đếm số lại từ đầu. Bạn làm được ba thứ rõ ràng như vậy, thì chắc chắn sẽ buộc được cái tâm rong ruổi. Thầy Hồ Tiểu Lâm ví dụ cái tâm này như con chó chạy rong ruổi. Thầy nói, đây là ba sợi dây xích, không cho con chó này chạy. Có được ba sợi dây xích này rồi, con chó muốn chạy cũng không được. Bạn hiểu cái vấn đề này rồi chứ? Nhất định phải làm được ba thứ này một cách chắc chắn, một cách trọn vẹn. Chúng tôi tin người biết phương pháp này thì không ít, nhưng người thực sự áp dụng thì lại không nhiều. Bản thân chúng tôi cũng đã sử dụng phương pháp này. Niệm như thế nào đây? Chúng tôi lúc niệm cứ cảm thấy âm thanh mình nghe rất mơ hồ, nghe không rõ được từng chữ, nên chúng tôi đã niệm chậm lại. Riêng chúng tôi thì thường niệm khá chậm. A Di Đà Phật. Bản thân chúng tôi niệm chậm như vậy thì mới có thể nghe được từng chữ rõ ràng, mới có thể nghe được trọn vẹn âm thanh của từng chữ. Như vậy mà có khi niệm chữ A mà tâm vẫn rong ruổi, không lắng nghe âm thanh A. Vấn đề này chúng tôi gặp phải rất nhiều. Thật là nghiệp chướng quá nặng. Niệm một câu bốn chữ rõ ràng, phân minh còn khó, lại còn phải nhớ số từ 1 đến 10. Bạn không dồn toàn tâm toàn lực vào niệm Phật, thì khó mà niệm được cách thập niệm này. Bản thân chúng tôi có khi một giờ đồng hồ không niệm được lần nào 10 câu liên tục. Chúng tôi đặt ra cái tiêu chuẩn rõ ràng này vô cùng khắt khe với bản thân, vì chúng tôi thấy được thành công hay không, phương pháp này chúng ta làm có được hiệu quả hay không, mấu chốt là ở rõ ràng. Không rõ ràng thì không được rồi. Chúng tôi niệm Phật chưa được 10 câu, vọng niệm lại cứ xen vào. Quả là quá là vọng tưởng, quá là điên đảo rồi. Vậy phải làm như thế nào đây? Vẫn là niệm A Di Đà Phật, vẫn là chân thành mà niệm, cung kính mà niệm. Khi vọng niệm dần ít đi rồi, thì bạn có thể nghe âm thanh Phật hiệu được tách bạch, phân minh, có thể nhớ được câu Phật hiệu này là câu thứ mấy. Niệm đến 10 câu, thì quay lại niệm từ 1 đến 10. Khi thân tâm bạn có cảm giác nhẹ nhàng rồi, bạn niệm cũng sẽ được tự nhiên, thoải mái hơn. Duy trì được cách niệm như vậy, thì tự tự nhiên nhiên, nhĩ căn sẽ thâu nhiếp trở lại. Trạng thái thâu nhiếp này là như thế nào đây? Nhĩ căn lúc này an trụ nơi âm thanh Phật hiệu. Nghe âm thanh này được vô cùng rõ ràng, vô cùng tách bạch phân minh. Mỗi niệm đều nối tiếp nhau như vậy. Ngay nơi nhĩ căn thâu nhiếp lại, thì năm căn kia tự nhiên cũng thấy đều quy nhiếp. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cả thấy đều không bị tán loạn. Cả thấy đều tự nhiên có sự hàng phục, không chạy rong ruổi theo sáu trần. Bạn xem, xưa nay sáu căn đều là chạy theo sáu trần, không thể thâu nhiếp trở lại. Ngay lúc niệm Phật này đây, sáu căn đều buông xả sáu trần. Bạn sẽ cảm thấy được vô cùng thoải mái. Bạn sẽ thấy được pháp hỷ sung mãn. Ngay trong cách niệm Phật này, đây mới thực sự là đời sống không có áp lực. Mà cả thảy người trong thế gian tìm cầu, họ có thể tìm thấy không? Họ không thể tìm thấy. Vì sao? Chúng tôi thấy họ vô cùng bận bịu trong công việc, trong cuộc sống. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đều là theo sáu trần mà rong ruổi. Thậm chí lại còn mục tiêu, phương hướng. Lại còn phải tính toán, còn sắp xếp, vô cùng bận rộn. Tính đến mức ban đêm ngủ, cũng không buông được công việc xuống. Ngay lúc niệm Phật, công việc vẫn hiện lên như thường. Vẫn tiếp tục tính toán, miệng thì niệm A-di-đà Phật. Tâm thì vẫn suy nghĩ công việc. Bạn xem, niệm như vậy, làm sao có được hiệu quả chứ? Điều đặc biệt là ý căn không chạy theo pháp trần phiền não. Điều này có nghĩa là ý căn không khởi những thô niệm nữa. Ngay lúc này thì một phần nhỏ những thứ chướng ngại đã bị trừ bỏ. Đây là chúng ta đang hướng về phương hướng tự tánh mà đi. Kiến, văn, giác tri của chúng ta lúc này có một phần khế hợp. Chữ kiến này là nhãn căn thấy. Văn là nhĩ căn nghe. Giác là tỷ, thiệt, thân. Tri là ý căn. Được cái hiệu quả như vậy, cho nên chúng ta có cảm giác nghe âm thanh được tròn đầy, được rõ ràng hơn. Nếu bạn thực sự y theo cái phương pháp này, bạn sẽ có cái trải nghiệm này. Vẫn là âm thanh A-di-đà Phật, nhưng lúc này bạn sẽ cảm nhận rất khác. Bạn sẽ cảm nhận sự tròn đầy, sự đầy đủ trong âm thanh Phật hiệu. Vì sao? Nhĩ căn lúc này được buông thả rồi. Nhĩ căn buông xuống thanh trần, sức nghe của bạn sẽ có một năng lực lớn hơn. Bạn nghe được tốt hơn, cảm nhận được tốt hơn. Ngay lúc này, niệm giác đã xuất hiện, tâm của chúng ta cũng có phần vi tế hơn bình thường. Đây là gì đây? Đây là dấu hiệu tịnh niệm bắt đầu xuất hiện. Bạn niệm Phật có thể đạt đến cái hiệu quả như vậy thì chính là Đại Thế Chí Bồ Tát, niệm Phật Viên Thông Chương đã nói, điều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thô niệm tạm dừng. Bên trong tế niệm, thấy còn lừng lẫy, nhưng niệm vi tế thấy còn rất nhiều. Chúng ta không nên xem như vậy là đã tốt lắm rồi. Thật ra, những cái thô niệm này, bao lâu nay chúng ta đều suy nghĩ, nay cảm thấy được nhẹ nhàng hơn một chút, vẫn chưa là gì so với tiêu chuẩn của Phật Pháp. Chúng ta không nên được một chút, đều cảm thấy rất tự hào. Như vậy thì không được rồi. Ngay lúc này, bạn phải niệm Phật như thế nào đây? Vẫn là một câu A-di-đà Phật, ba thứ rõ ràng. Vẫn là y theo cái phương pháp của Hòa Thượng Ấn Quang. Bạn thật thà gìn giữ cái phương pháp này cho đến khi bạn đắc được niệm Phật tam muội. Đại sư Ấn Quang chính là dùng sự hành trì cả đời của Ngài để làm mô phạm cho chúng ta. Ngài chân thật là đã dùng cái phương pháp này đắc được niệm Phật tam muội. Mọi người có thể tìm đọc Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên sẽ thêm phần tĩnh tâm. Sẽ thấy được sự hành trì của Ngài, phương pháp Ngài niệm Phật, phương pháp Ngài dụng công, cái mà Ngài đạt được. Cả thấy đều được ghi chép lại. Lại nói thêm một cái mục nhỏ là mọi người sử dụng pháp thập niệm này thường lại gán danh hiệu vào bước chân, lại thêm danh hiệu vào hơi thở. Đây đều là tự ý thêm vào. Lão Hòa Thượng Ấn Quang đã dạy ba thứ rõ ràng. Chúng ta theo đó mà thực hành là vô cùng chính xác rồi, không cần thêm những thứ khác. Lại có một số người làm được một lát thì không chịu niệm nữa, họ sanh ra chán nản rồi. Bạn nhất định phải có lòng tin, bạn y theo đây mà làm, không thoái chí thì chắc chắn sẽ đạt được pháp hỷ sung mãn, đạt được điều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Bạn nhất định sẽ bội phục, sẽ cảm ơn Lão Hòa Thượng Ấn Quang đã từ bi dạy cho chúng ta một phương pháp có thể khế nhập Phật Pháp. Chúng tôi lại thấy có một số người tuy là nói hành trì pháp thập niệm nhưng lại không chú trọng nghe rõ, nhớ rõ. Bạn xem, cái chữ rõ ràng này là quan trọng, là vô cùng cốt yếu. Làm được rõ ràng này rồi, cũng chính là quán nơi cái niệm. Ngay nơi niệm, xoay lại quán nơi niệm ấy. Vô cùng quan trọng như vậy, bạn lại dễ dàng cho qua. Cái tâm bạn vẫn mặc tình rong ruổi, thì chính là bạn niệm, miền niệm Di Đà. Tâm tán loạn, đau mồm rác họng của uổng công. Bạn không thể nào đạt được cái hiệu quả mà Lão Hòa Thượng đã nói. bạn lại quay ra, nói Phật pháp không linh. Sanh tâm hoài nghi, phỉ báng. Vậy thì bạn tạo cái tội nghiệp rồi. Bạn cũng tự mình đoạn đi cái nhân duyên của chính mình, đoạn đi cái nhân duyên của người khác. Quả thật là tội lỗi trong tội lỗi. Cả thảy các vấn đề chúng ta nêu ra ở trên có thể xem là phương diện kỹ thuật. Nếu nói về bản chất thì vẫn là hai chữ thành kính. Hay nói cách khác, bạn niệm có được hiệu quả hay không vẫn là ở chỗ bạn có tâm thành kính hay không. Vậy rốt cuộc mối quan hệ giữa thành kính và thực hành pháp thập niệm như thế nào? Hôm nay, thời gian đã đến. Lần tới, chúng ta sẽ xem xét vấn đề này. Xin chào mọi người.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.